Di Đà Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị, đây Di Đà Phật. Thưa quý vị, vì chúng ta cần phải ăn uống, cho nên lúc nào cũng phải có dự trữ lương thực. Thì Ngài Hư Vân nói là làm việc đồng áng các thứ rất là bận rộn. Nói chung chư tăng ngày xưa đi tu cũng bận rộn dữ lắm, không phải là nhàn nhã đâu. Bởi vì người Phật tử không đủ tiền để cúng dường. Thời của chúng ta là thay đổi hết rồi. Người Phật tử bây giờ khá giả lắm ở đây. Còn thời xưa đó, người Phật tử còn nghèo hơn quý thầy nữa. Không có đất để mà trồng. Thì cho nên các vị xuất gia đó là phải bận rộn, rất bận rộn về công việc đồng áng để mà dự trữ thức ăn. Ngài nói là loài chuột, những con chuột cũng có biết dự trữ thức ăn nữa. Không biết nó cất đồ ăn sao á, tại cái người nào rành thì sẽ biết. Nó cũng là cái loại, hay là con sóc, nó cũng biết cất cái hạt đó, nó đào, nó giấu sao đó để mùa đông nó có thể nó ăn được. Cho nên là các thầy ngày xưa cũng bận rộn lắm, nhưng mà tu hành rất cẩn mật. Không phải bận rộn mà không giải thoát đâu. Bận rộn thì phải bận rộn thôi. Tại vì hãy sanh ra con người có thân này thì phải chấp nhận. Không có thể sanh ra mà không buông xả, không làm gì hết được. Tại vì phải ăn, phải mặc, phải ở. Bắt buộc phải như vậy. Làm thân người. Nhưng mà người có trí tuệ dù bận vậy vẫn có thể tu giải thoát. Đó. Người không có trí tuệ, không muốn cầu giải thoát thì viện nhiều lý do lắm. Thì thời giờ trôi nhanh, đến lúc già rồi thì nhiều khi cũng muộn đó, không có thanh tịnh được. Người có trí tuệ, có lòng chân tu, muốn cầu giải thoát thì cuộc đời vốn là bận, không có thể... hoàn cảnh sanh trong sa bà là phải như vậy, không có lối thoát, không chạy ra được. Cả Ngài Hư Vân dạy đệ tử thì cũng phải như vậy, cũng phải có công việc đồng áng, cũng phải dự trữ thức ăn, cũng bận lắm, nhưng mà người ta thanh tịnh. Thời giờ trôi mau, mới mùa đông bỗng một chốc rồi mình sẽ thấy mùa hè tới, nó nhanh vậy đó. Cũng như là bây giờ là sắp Tết, Tết xong rồi cái mình sẽ thấy Phật đản tới. Nó nhanh như vậy đó, rồi Phật đản xong cái nó Vu Lan xong cái mới mơ mơ màng màng cái sắp Tết. Nó là như vậy, nó nhanh lắm. Thời giờ trôi rất nhanh. Thân người chúng ta cùng với trời đất hòa hợp với nhau. Thưa quý vị, cái đoạn này khó lắm mà chân hiếu không có thông hết đâu. Chỉ đọc như vậy thôi. Cái này là Ngài là Bồ Tát rồi, cho nên thâm hiểu sâu xa quá thì sự thật là không giải thích nổi. Thì cứ đọc mình hiểu bao nhiêu thì hay. Nó hay mà nó sâu quá. Mình với trời đất ở này là có sự hòa hợp, không phải thường đâu. Có sự hòa với nhau. Thân người động tĩnh, đi đứng nằm ngồi, tùy thời phải điều phục. Đó. Có nghĩa là khí lực trong người, tâm tư trong người, dụng cái tiếng niệm Phật, cái tấm lòng chánh niệm cầu vãng sinh cũng phải có sự điều phục, chừng mức, cũng phải có động tĩnh, hòa hợp với nhau, thô tế, không dùng nhiều sức, không dùng ít sức, phải có sự điều chừng cho nó thoải mái, nó thanh thản. Cái này là tự vì nó hợp với trời đất nữa chứ không phải thường. Thì cái điều chừng thanh thản thì có thể làm được, còn hợp với trời đất thì không giải thích nổi. Nhưng mà Ngài nói nó vậy đó. Con người với chúng ta, với thế giới bên ngoài, nó là một thể mà, nó không có lìa với nhau. Cho nên mình phải điều chừng động tĩnh, đi đứng nằm ngồi phải tùy thời mà điều phục thân tâm. Trong động phải có tĩnh, trong tĩnh lại phải có động. Quá là sâu xa. Thì trong động phải có tĩnh, trong tĩnh phải có động. Trong động đừng để động chuyển, trong tĩnh đừng để tĩnh chuyển. Có nghĩa là hiểu sơ thôi chứ cái này sâu lắm, tự nội tâm sâu xa quá. Thì ví dụ như người đang bận rộn đi làm, sống ở trong cuộc sống ồn ào, một khi mà đã buông xả muốn niệm Phật vào cái phòng yên tĩnh ngồi thì nó loạn chết người luôn. Từ trong động mà nó vào tỉnh đó, nó vậy đó, nó bung ra, nó suy nghĩ, bắt đầu nó nhớ những cái cảnh ngày xưa đang động vui. Tới chừng ở trong tỉnh đi ra động thì nó nhớ chỗ tỉnh, ngày xưa ngồi yên tĩnh, an lạc quá. Động tỉnh mình không có quân bình được. Khi mà cái người ở trong động mà vào tỉnh nó khó chịu lắm, giống như người nào bận rộn mà quen rồi, đi vào đây ngồi thanh tịnh, khó chịu, không có thấy an lạc. Còn người ở trong tỉnh quen rồi, đi lại chỗ đông người bực bội lắm, không có thích. Cho nên là động tỉnh không điều phục, không nhất như được, không có quân bình được. Người như các ngài đó, động tỉnh không có sao, đi vào chỗ động vẫn giữ chánh niệm, đi vào chỗ tỉnh không có để tỉnh làm khó chịu. Giống như chúng ta đi vào rừng sâu đó, mà tâm không có định đó thì không có thấy thoải mái đâu. Thấy nó, cái không gian nó rộng lớn, người nhỏ bé lắm, như vậy đó. Cho nên là người phải hòa hợp với trời đất, động tỉnh phải cùng dụng công. Động tỉnh, trong động không để động chuyển, mà trong tỉnh cũng không để tỉnh chuyển. Động tỉnh nếu mà như pháp thì tâm sẽ được an lạc. Động tỉnh nếu không như pháp thì sẽ bị thế giới bên ngoài làm tâm chúng ta khởi nhiều cái phiền não chấp trước là rất là rộn ràng. Có nghĩa là tâm mình nếu biết dụng công hai pháp động tỉnh trong người thì cái này sâu lắm, Chân Hiếu không dám giải thích, không có thông suốt nổi. Nhưng mà đại khái là mình giữ cái tiếng Phật và cái chánh niệm trong người, điều hòa cho tâm tư nó thoải mái. Đối với cái hoàn cảnh bên ngoài, mùa xuân, mùa đông, cảnh động, cảnh tĩnh, lúc thì ngồi yên, lúc thì làm việc, đều quân bình được, đều giữ được, thì là như pháp. Còn nếu không giữ được đó, thì lúc vào chánh điện ngồi, nhiều khi nó thanh tịnh, buông ra đi xuống nhà, thì nó sẽ phiền não. Đó là nó không có như pháp, là không có điều phục nó nổi. Để vào tỉnh thì được, mà qua động thì loạn. Có nhiều người á, ngồi thì tu không được, mà đi kinh hành thì tu được, giống vậy. Nên là phải làm việc thì niệm Phật giỏi, hay là phải lái xe, phải cái gì đó, còn ngồi yên thì chịu không nổi. Có nhiều người ngồi thì tu được, mà động cái là không tu được. Có nghĩa là hai pháp động tĩnh chưa có thông thôi. Nếu chúng ta học của các ngài, phải giống như điều chừng thân tâm, đừng phân biệt đây là động hay là tĩnh, mà giữ cái tâm cho nó tốt. Ngày vui thì rất ngắn, mà ngày buồn lại rất dài. Thời gian dài và ngắn đều do tâm tạo. Cái này quá là sâu. Quý vị thấy, khi nào vui đó, nhanh lắm. Còn khi nào buồn á, 10 phút giống như một tiếng vậy. Nó chậm, giống như chúng ta chờ cũng vậy. Chờ nó lâu, bây giờ nóng nước sôi mà chờ nó không sôi, giống như vậy. Nó lâu lắm. Mà khi vui đó, thoáng một cái là qua, cho nên là ngày vui rất ngắn là vậy. Vui nó qua nhanh quá, cũng như cõi trời họ vui nó nhanh lắm, nó qua vùng vụt vậy. Một ngày của họ bằng mấy chục năm của mình vậy đó, vui quá cho nên nó tăng như vậy. Còn ngày buồn thì rất dài, giống như đọa xuống địa ngục, thời gian não nề mà nó dài quá. Thì tất cả dài và ngắn đều do tâm của mình hết, không phải là tự lòng của chúng ta đó, không phải là bên ngoài tự dài ngắn. Do cái tâm của chúng ta, vui hay buồn nó cũng thay đổi. Thì ngài có kể câu chuyện, ngày xưa ở trên núi Cổ Sơn. Núi Cổ Sơn là như là ngài xuất gia ở đó đó. Ngày xưa ngài nói là trên núi đó có một vị tăng bị bệnh ghẻ lở. Ai nhìn ông thầy đó cũng sợ hết đó. Tự vì người của ông ghẻ đầy người hết, thì không có ai muốn ở gần. Cứ thấy cái vị thầy đó là người ta chán chường, người ta muốn xa lánh. Thì có một lúc đó thì có một vị thầy trẻ tuổi lắm, ngoài 20 thôi, rồi mới khởi lòng thương cái vị tăng, mà vị tăng ghẻ đó là già chứ không phải trẻ. Thì cái vị tăng trẻ đó khởi lòng thương cái vị tăng già có ghẻ, bị người xa lánh, cho nên ân cần chăm sóc. Thì một ngày đó cái vị tăng bị bệnh kia khỏe mạnh hết có ghẻ, thì mới cáo từ chia tay. Thì cái vị tăng già đó mới nói là đa tạ tấm lòng từ bi tử tế của thầy, nhờ thầy ân cần giúp đỡ, bệnh đã hết, hết ghẻ rồi, Nếu không tôi đã chết lâu rồi, xin thỉnh thầy đến ngôi chùa nhỏ của tôi. Đó là ông Tăng ghẻ, ông Tăng già đó mới mời ông Tăng trẻ đi tới chùa của ngài. Thì cái vị Tăng trẻ đáp, tôi đi tham bái ngũ đài, rồi mới về thăm được không? Đó. Thì khi mà tham bái ngũ đài xong, thiền sư trẻ trở lại tìm kiếm ngôi chùa của vị Tăng thở xưa. Thì vừa đến chùa, thiền sư trẻ thấy vị bệnh Tăng kia đang đứng trước cửa nghênh đón, bảo tôi đợi đã lâu mà nay thầy mới trở về. Nói xong liền mời thiền sư trẻ vào uống trà. Thiền sư trẻ bảo, hôm nay trên đường đi tôi chưa ăn uống gì. Nói chung là gặp cái vị sư già, sư ghẻ, xong rồi ngài mời vào chùa, thì ông thầy nói tôi đi tham bái về, bây giờ đói bụng quá, không có cái gì ăn. Thì cái vị thầy đó mới dọn thức ăn. Ăn xong rồi thì cái vị bệnh tăng đó dẫn trâu ra đồng cày ruộng, nhổ mạ, đem về bầm nhuyễn hòa với bột gạo nấu thành cháo. Trong khoảnh khắc thức ăn được dọn lên, ăn xong, cái vị sư trẻ liền cáo từ. Như vị bệnh tăng nài nỉ, lưu giữ thầy ở lại ngủ qua đêm. Hôm sau trời hừng sáng, thiền sư trẻ liền rời khỏi chùa, xuống núi trở về chùa cũ của mình. Tuy thiền sư trẻ chỉ ngủ một đêm tại am tranh của vị bệnh tăng, mà thời gian ở thế gian đã đổi thay, triều đại mới đã được dựng lập, trải qua nhiều năm tháng. Có nghe là ngủ có một đêm thôi rồi trở về thay đổi triều đại, rất là nhiều năm trôi qua. Thì cái vị tăng già đó chắc là A-la-hán hay là sao, tại cảnh giới La-hán khi mà vào đó một ngày một đêm thế gian mình lâu lắm, nhưng mà ông ta ăn có một buổi thôi, sự thật là ăn có một buổi. Thì đi về thì vua rồi thay đổi hết, hoàn cảnh thay đổi hết. Đó là thời gian do tâm tạo, tại tâm ta nhập vào cảnh giới của các vị cao đó thì nó nhanh, nhập vào cảnh giới thấp thì nó lâu. Đó là ngài cho biết thời gian là do tâm của mình. Thì khi mà sanh Tây Phương thì cũng vậy, thời gian là vĩnh viễn, không giống như đây đâu, không phải dài ngắn vậy. Tất cả là do lòng của mình. Cho nên người chứng đạo đó, như ngài Hư Vân nói, một niệm thanh tịnh vạn năm không có thay đổi, vĩnh viễn là thanh tịnh. Nó lợi hại quá. Mà lúc đó không có tu gì đâu, ngài có giảng một bài không có tu. Người đã chứng đạo không có tu, tại nói tu đó là chưa chứng mới tu, chưa có thành mới tu hành. Nếu mà thành rồi không có phải là tu nữa, nếu mà còn dụng công nữa thì không có thành gì cả, chưa thành mới dụng công. Người đã chứng tự tại lắm thì có cái bài ngài nói cái đó. Ngài nói là không có dụng công, không có phải là tu hành, giảng về tu hành cũng là thừa, tại vì tâm đã thanh tịnh rồi còn tu cái gì nữa, giống như là nó sẵn như vậy mà. Nếu chúng ta thấy người nào còn dụng công mà còn nói là chứng đạo thì là không phải rồi. Không có phải. Ngày ngày gặp những cảnh khổ não chúng ta rất khó vượt qua. Thiền sư trẻ kia lên núi trú qua một đêm, dùng một buổi cơm rồi xuống, đã thay đổi thời đại qua bao năm tháng. Sa môn Huệ Trường ở núi La Phù, nhưng đi hái trà vào hang núi, chợt thấy một tấm bảng vàng bằng vàng kim, đề chữ La Hán Thánh Tự, rồi ở lại trong đó 3 ngày mới trở ra. Lúc trở về khỏi nhân gian đã trải qua 5 năm. Ở trong cái La Hán Thánh Tự đó có 3 ngày, rồi về trở lại thì đã 5 năm rồi. Đó là người xưa rồi đi vào rừng núi hái thuốc hay hái trà, thì thấy những cái bảng như vậy, đi vào ngủ như vậy, trải qua 5 năm. Thì cũng là thời gian do tâm tạo. Quý vị có thấy thời gian dài ngắn đều do tâm tạo không? Chỉ cần quý vị tu hành tịnh tuệ viên dung, thông đạt hai đế, thâm nhập tam muội, chẳng sanh một niệm, sẽ thấy vô biên cảnh giới, không bị hạn cuộc một chút nào. Rất là hay. Nghĩa là lòng chúng ta sẵn thanh tịnh, tâm chúng ta sẵn có đầy đủ hết những cái sự vi diệu. Chỉ cần định huệ viên dung mà dẹp hết những cái tạp niệm đi, tu hành sẽ thâm nhập cái thế giới thanh tịnh. không có hạn cuộc mà nó vô biên, nó thanh tịnh, nó trùm khắp như vậy. Xưa nay người người đều không rời tâm này, đi đứng nằm ngồi chớ phóng tâm ra ngoài. Mỗi thời mỗi lúc nhìn cảnh đừng để cảnh cướp đoạt chánh niệm. Là dạy như vậy thôi. Có nghĩa là bây giờ rất khổ, rất phiền não, nội tâm nó sẵn thanh tịnh, chỉ cần biết đường tu thì sẽ được, sẽ hết khổ. Mà nếu tu tịnh tông nó chẳng những hết khổ, mà chẳng những hết khổ bây giờ, mà tương lai đời đời kiếp kiếp cũng hết khổ. Tại vì bản sanh Tây Phương, bản sanh Tây Phương hết khổ rồi. Bây giờ mà buông xả hạ thủ mà được rồi, bây giờ là hết khổ. Tại vì hạ thủ thì nó sẽ thanh tịnh từ từ, thì bây giờ bắt đầu đi con đường hết khổ rồi. Nếu mà nhập vào chánh niệm một phần thì bớt được khổ một phần. Tu tới 10 năm sau khổ nó tan rã hết, ví dụ vậy. Tan rã vậy thì chúng ta mới thấy là công hạnh 10 năm không có uổng gì hết. Rồi ngày vãng sinh nó càng gần một chút. Rồi ăn thua bây giờ mình phát tâm mãnh liệt, hạ thủ, dẹp hết những cái triền phược trong lòng đi, thì cái cảnh giới thanh tịnh trong nội tâm nó sẵn là như vậy. Thì chúng ta thấy muốn hết khổ thì hãy theo Đức Phật, niệm Phật cầu vãng sinh, là đi trên con đường hết khổ. Có một lúc mà công phu nó thâm nhập rồi thì sẽ thấy là lời của Ngài ở đâu đâu nó cũng hiện bày, không có giả dối một chút nào hết. Chúng ta nhìn những vị cao tăng sẽ thấy thanh thoát lắm, là như vậy, vì tâm nó sẵn vậy. Dù cho thế gian con người có thay đổi, có người đến, có người đi, có người lạnh, có người nóng, có người buồn, có người vui, có người như thế nào đi nữa cũng không có sao hết. Tâm mình vẫn giữ cái định huệ viên dung, cái động tịnh được đúng như pháp. Dù thế giới bên ngoài có thay đổi, thời đại, thời thế có thay đổi, lòng ta cũng vậy. Chứ không phải là mình đang tu thanh tịnh vì cái chùa thay đổi gì chút cái mình bất an, mình phiền não mùn lên, không phải vậy. Mình phải động tịnh, mình phải điều chừng tâm tư, phải giữ. Dù hoàn cảnh bên ngoài bây giờ đang tốt, mai mốt nó lại rất xấu, nhưng mà lòng ta vẫn giữ một cái niệm thanh tịnh vậy để mà tiến về Tây Phương. Chứ không phải để bên ngoài nó ảnh hưởng, nó chi phối mình. Dù có hoàn cảnh như thế nào, lòng cũng phải giữ, đừng để nó chi phối. Như bất động, một niệm không sanh. Như vậy thì mới không có uổng thời giờ, không có lãng phí cái cuộc đời tu hành. Quá là sâu. Như bất động có nghĩa là ai làm gì bên ngoài, lòng tôi vẫn như vậy, vẫn giữ chắc vậy. Không có bị giống như người ta chê một cái là đau khổ, không phải, phải giữ. Thì cái đó mới không uổng thời giờ. Dạ thưa hết, thưa quý vị. Hết thiệt, này là hết. Dở qua là bài khác rồi. Vị nghe thấy thích không? Chúng ta như được nghe Ngài nói chuyện phải không? Gần gũi một vị Bồ Tát. Ngài Thư Vân hiền từ lắm, thanh tịnh lắm, không có tưởng tượng được. Hiền từ lắm, giống như người mẹ hiền vậy. Mình nhìn hình của Ngài, có thể mình tới quỳ dưới chân, con có bao nhiêu tội lỗi kể hết cũng không có mắc cỡ. Hiền quá. Hiền quá, mình có thể đem hết tiên của mình kể, con có từng tội gì, con khổ làm sao, có thể kể cho Ngài nghe. Rất từ bi. Người có từ bi đó, mình tới gần mình làm cái đó được. Tại vì người mẹ của mình làm đó được. Người mà mình còn nghi ngờ, mình sợ, mình không có dám. Mình sẽ có khoảng cách, mình giữ lại. Giống như mình chỉ nói được một phần thôi. Còn người mà tấm lòng Bồ Tát là vậy đó, mình có thể kể hết, mà không có ngại là Ngài la mắng. Tại vì cái sự từ bi đó, nó bao dung hết rồi. Giống như Đức Phật vậy, mình tới với Ngài gần gũi lắm. Ngài có lòng từ bi, có thể bao hết những cái tội lỗi của mình để mà dạy cho mình, giống như người mẹ vậy. Người mẹ mới được, người cha nhiều khi mình cũng giấu một chút. Tại vì tình mẹ bao la lắm.